Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 4 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với nội dung chính sau đây. Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Bộ Nội vụ được giao công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và quý 2 năm 2022. Hội thảo góp ý dự thảo nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Hội nghị nâng cao văn hóa đọc trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ. Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.
Sáng ngày 2 tháng 4, đoàn thanh niên Bộ Nội vụ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Đây là sự kiện nằm trong các hoạt động kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Vũ Đăng Minh, trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh văn phòng Bộ nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu không chỉ ở riêng nước ta mà trên bình diện toàn thế giới. Chuyển đổi số là phải chuyển đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phải nắm bắt được những khái niệm cơ bản, những quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng thời, nắm chắc các nội dung chuyển đổi số của Bộ Nội vụ nhằm phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số của Bộ. Thời gian qua, lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã yêu cầu đưa Bộ Nội vụ nằm trong top 5 các bộ về chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Nội vụ đang tích cực triển khai xây dựng, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, tiếp tục hoàn thiện nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Hệ thống thông tin đang thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ công dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, tiến tới kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại buổi tọa đàm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Việt Vũ và Tiến sĩ Lê Quang Minh là các báo cáo viên Viện Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã giới thiệu các chuyên đề về chuyển đổi số, trong đó tập trung giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, khái niệm về chuyển đổi số, các trụ cột của chuyển đổi số, một số định hướng về chuyển đổi số, các nội dung về an toàn thông tin trong chuyển đổi số, các khuyến nghị nhằm chuyển đổi số an toàn và thành công, v.v. Đồng chí Trần Đức Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ đề nghị các đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào thực tiễn nhiệm vụ và học tập, đẩy mạnh nghiên cứu, có nhiều giải pháp sáng tạo và là lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc chuyển đổi số thành công tại Bộ Nội vụ.
Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Chiều ngày 8 tháng 4, Bộ Nội vụ có buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để bàn về công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2022. Với nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc trách nhiệm của Ủy ban Pháp luật và Bộ Nội vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thanh Tùng cho biết, buổi làm việc nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp theo tinh thần chủ động từ sớm, từ xa. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng mong muốn buổi làm việc sẽ tiếp tục xây dựng nền móng vững chắc nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan, đồng thời đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, đảm bảo các nhiệm vụ của hai cơ quan được triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Tâm đắc với ý kiến của đồng chí Hoàng Thanh Tùng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, giữa hai cơ quan có truyền thống phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện giám sát những lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Kết quả đó góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021 được Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đánh giá cao. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã báo cáo một số nội dung về công tác phối hợp giữa Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Nội vụ về công tác xây dựng luật của Quốc hội.
về các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện công tác giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật và các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức các đơn vị hành chính. Thảo luận tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và có nhiều kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các nhiệm vụ do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện. Đồng thời, hai bên khẳng định sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc xây dựng, thẩm định, giám sát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề liên quan. Để có chương trình phối hợp khoa học, hiệu quả, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị về phía Bộ Nội vụ sẽ có bộ phận thường trực làm đầu mối phối hợp, hàng năm sẽ có sơ kết và tổng kết. Về phía Ủy ban Pháp luật đề nghị cử đầu mối phối hợp để triển khai các nhiệm vụ được giao, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao của hai cơ quan. Bộ Nội vụ được giao công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và quý 2 năm 2022. Đây là một nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, giao cho Bộ Nội vụ tại quyết định số 42 ngày 6 tháng 4 năm 2022, ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên ban chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2022, thực hiện có hiệu quả chất lượng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương với việc xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính. Thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần đảm bảo thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01 ngày 8 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 02 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Hội thảo góp ý dự thảo nghị định kiểm định chất lượng đầu vào của công chức. Ngày 18 tháng 4, tại tỉnh Hải Dương, Bộ Nội vụ phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GICA tổ chức hội thảo góp ý dự thảo nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh, việc đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức là một nội dung mà Bộ Nội vụ cũng như Chính phủ yêu cầu cần tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện. Việc thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức đã được Đảng đề ra từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 và được thể chế hóa vào Luật Cán bộ, Công chức. Tuy nhiên, Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Cho nên, việc thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào của công chức phải được thể chế hóa bằng văn bản quy phạm pháp luật và có hiệu lực áp dụng ngay. Do đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thể chế hóa quy định này bằng nghị định. Một khi nghị định này có hiệu lực thì tất cả các kỳ tuyển dụng công chức trên cả nước phải được áp dụng thống nhất theo quy định của nghị định này, không áp dụng quy định về tuyển dụng công chức như hiện nay của nghị định số 138 năm 2020 của Chính phủ. Tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Công chức, Viên chức Lê Minh Hương trình bày tóm tắt dự thảo nghị định. Theo đó, dự thảo nghị định gồm 5 chương và 19 điều, quy định về các nội dung, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc kiểm định, điều kiện đăng ký tham dự kiểm định chất lượng, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm định, hội đồng kiểm định, hình thức, nội dung và thời gian kiểm định, ngân hàng câu hỏi, trình tự, thủ tục, kiểm định, thẩm quyền quản lý kiểm định và tổ chức thực hiện. Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu đều cơ bản nhất trí và việc cần thiết phải ban hành nghị định thống nhất với việc giao Bộ Nội vụ thực hiện việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Bên cạnh đó, các đại biểu đều cho rằng cần làm rõ, thống nhất các nội dung quy định trong Điều 6, Điều 8 dự thảo, nghị định, để từ đó làm cơ sở để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nghị định cho thống nhất, đồng thời trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ một số nội dung, phân loại, hình thức kiểm định, ngân hàng câu hỏi, v.v. Hội nghị nâng cao văn hóa đọc trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ. Sáng ngày 19 tháng 4, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị nâng cao văn hóa đọc trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã chia sẻ về văn hóa đọc cũng như lịch sử Ngày hội đọc sách trên thế giới, Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 và Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Thứ trưởng nhấn mạnh, sách luôn luôn cho chúng ta những bài học và là người thầy vĩ đại nhất. Sách không chỉ cung cấp, bồi dưỡng cho chúng ta những kiến thức mới, kỹ năng trong đời sống, trong công tác mà còn là những người bạn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, quan tâm, tạo điều kiện để phát triển các thư viện trong bộ, làm giàu kho tư liệu, kho tri thức để khai thác, sử dụng chung. Tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động tham gia sưu tầm, hiến tặng tài liệu, sách báo, trang thiết bị cho các thư viện, đồng thời tích cực đọc sách báo, tài liệu, các văn bản quản lý nhà nước để hiểu biết sâu sắc về pháp luật nói chung và các văn bản quản lý chuyên môn nói riêng. Nhằm nâng cao kiến thức, làm giàu thêm tri thức, góp phần vào việc hoạch định chính sách, xây dựng các văn bản quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đạt hiệu quả, chất lượng cao. Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo nhanh kết quả phong trào quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội và thông tin nhanh về chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030. Chia sẻ về chủ đề nâng cao văn hóa đọc trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh, đọc là một yêu cầu cần thiết trong quá trình học tập và tích lũy kiến thức. Nhà thơ đã chia sẻ kinh nghiệm từ chính bản thân. Để có những bài thơ lưu lại trong bộ sưu tập thơ như hôm nay, chỉ có một điều giản dị là đọc và đọc rất nhiều sách. Ở tuổi nào cũng cần phải đọc, tất cả đều phải đọc vì một chân lý, không có sách thì không có tri thức. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói về văn hóa đọc nhưng được truyền tải qua các bài thơ một cách gần gũi, dung dị. Văn hóa đọc, như nhà thơ chia sẻ, luôn đi từ góc sân và khoảng trời, từ tủ sách của người Anh với rất nhiều các thể loại sách, và đọc cái gì cũng tốt, không tốt nhiều thì tốt ít, vân vân. Nhà thơ đã khẳng định, văn hóa đọc không thể mất đi, mà luôn tồn tại và phát triển theo đúng quy luật của thời đại. Vì vậy, đọc và chọn sách để đọc sao cho phù hợp là vấn đề cần được cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ, nhất là thế hệ trẻ, suy nghĩ và thực hiện nghiêm túc. Nhân dịp này, Bộ Nội vụ cũng tổ chức triển lãm, trưng bày các xuất bản phẩm của các nhà xuất bản trong và ngoài bộ. Trưng bày, giới thiệu các tài liệu, đề tài, đề án, dự án, v.v. của cơ quan, đơn vị, các tài liệu của các thư viện tại trụ sở Bộ Nội vụ.
Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp. Chiều ngày 22 tháng 4, Bộ Nội vụ tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021. Phát biểu khai mạc kỳ thi, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thi nâng ngạch công chức là hoạt động công vụ thường xuyên, quan trọng của cơ quan quản lý nhằm lựa chọn cán bộ, công chức đáp ứng theo tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng theo quy định mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công chức ngạch chuyên viên cao cấp là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trong cơ quan, tổ chức hành chính ở trung ương hoặc cấp tỉnh, chịu trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, hoạch định các chính sách, chiến lược vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong phạm vi bộ, ngành, địa phương. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc tổ chức tốt kỳ thi này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại các bộ, ngành, địa phương. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Bộ Nội vụ đã thực hiện một số nội dung đổi mới để đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong kỳ thi và quan trọng hơn là hướng tới mục tiêu chất lượng, thiết thực trong công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Theo ban tổ chức, tại kỳ thi năm nay có tổng số 1.057 cán bộ, công chức, viên chức dự thi, trong đó khối cơ quan trung ương có 626 người, khối địa phương có 431 người.